Đại Bồ Tát tu tập hai pháp định tuệ này đều nhiếp năm căn, kham nhẫn các sự khổ, đói, khát, lạnh, nóng, đánh, đập, mắng, nhục, thú dữ cắn, mũi mồng chích, thường nhiếp tâm mình, chẳng cho phóng dật, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc phi pháp, khách trần phiền não, chẳng nhiễm ô được, chẳng bị những thuyết tà ngoại làm mê lầm, thường có thể xa lìa những ác giác quán, chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề, vì muốn thành tựu lợi ích tất cả chúng sanh. Thì như vậy, chính vì thành tựu vô lượng thượng bồ đề để mà làm lợi ích tất cả chúng sanh. Từ đây quý vị thấy do định và do huệ mà chúng ta mới kham nhẫn. Kham nhẫn được cái gì? Kham nhẫn được cái đói, cái khát, cái lạnh, cái nóng, đánh đập, chửi mắng, vân vân. Và nhiếp phục được cái tâm phóng dật, nhiếp phục được khách trần phiền não, không bị nhiễm ô. Tôi ví dụ như mình ngồi thiền, trong khi mình ngồi thiền ban đêm, nếu hôm nào đó mũi nhiều quá nó vô nó cắn mình, thì lúc đó mình không có định huệ thì chịu nổi không? Chắc một hồi thì cắn một con thì còn khá khá, chứ cắn hai con thì thấy cái bộ hơi bực bội rồi. Mình đeo ba con thì chắc là cái tay nó không dùng thứ, nó không có để cho mình đeo nữa. Mà nếu tay mình không dùng thứ tức là lúc đó mình loạn. Cho nên thiệt ra muốn thắng được mấy cái đó là phải nhờ định, tức là mình biết tâm mình lại, mặc làm gì làm, mình không thèm chú ý tới nó. Mà không thèm chú ý, biết tâm lại, đó là định chứ gì. Nhưng mà định không vậy chưa được. Nếu định không mà họ thắng đau quá, nhỉ nhẫn thì sao? Thì cũng nổi nóng lên liền. Cho nên lúc đó phải có huệ. Liền có huệ mình quán, ôi thân mình cũng như thân chúng sanh. Mình bây giờ trong mình có chừng 2 lít máu hoặc 4 lít máu, mà chụp con mũi cắn không được nhú cao máu, chết chết còn sợ, thấy không? Thì thôi chia nó chút có thấu vào đau bố trí nó đi, đó dùng cái trí là quán vậy rồi thôi, làm hình kệ đau cũng bỏ qua. Thì như vậy đó là có định có huệ mới có thể thắng được cái con mũi cắn mình, chứ không có cái đó thì nổi nóng cắn đau quá chuyện nổi, thì nhất định phải xả tay là đập mũi đó. Thì như vậy tức là loạn. Đó là một cái thí dụ nhỏ. Còn những thí dụ lớn, ví dụ gặp người ta mắng chửi mình, nếu mình không có định huệ làm sao thắng được cái đó. Tức là khi họ mắng chửi thì trước hết cái nóng của mình nó vừa sùng sục nổi lên thì mình kèm nó lại, giữ nó lại, tức là định. Và khi mình giữ nó lại đó rồi thì mình phải suy nghĩ, người ta mắng mình, thí dụ ta nói anh là con chó, thì nghe nói vậy liền giận. Nhưng bây giờ mình dằn cái cơn giận nó xuống, hoàn giận đã, đè xuống rồi suy nghĩ, họ nói mình con chó, mà mình có thành con chó chưa? Hỏi coi mình thành chưa? Mình không thành con chó thì như vậy họ nói, nhưng họ nói xuông chơi, có nghĩa lý gì đâu. Rồi tại sao mình giận? Chứ phải là nói mình con chó, mình biến thành bốn chân mình chạy, mình la quẳng quẳng á. Thì như vậy mình giận là phải, vì họ làm mình khổ. Cái này họ nói mình con chó mà mình vẫn là con người như thường, thì có gì mà giận? Thì như vậy đó là cái quá, đó là trí huệ. Thì như vậy khi mà mình quán vậy mình tức cười, vậy mình hãy giận chí đó. Thì đó, khi mình tức cười rồi thì tất nhiên từ đó ta hết giận luôn. Chứ còn nếu mà mình không có cái trí huệ quán cái đó thì một lát ra mình nổi nóng lại, đè ăn trước rồi lát cũng giận lại. Bởi vì cái tâm mình nó kỳ lắm. Ví dụ như mình đè nó, dằn nó xuống á, thì nó hơi yên được chút. Yên chút mà nếu mình không có quán cái gì lắm, cứ nhớ, họ nói mình cũng chó, họ cứ nói mình cũng chó, nhớ câu đó hoài. Rồi thì nó nổi nóng lên lại. Cho nên mình phải đè xuống, rồi dùng cách mình quán. Quán đó để mình thắng phục nó. Cho nên thiệt là định huệ mới có thể mà nhẫn được những cái cảnh đó. Cho nên không có định, không có huệ thì nhẫn không nổi. Cho nên thế gian động tới cái họ la om sòm, từ việc nhỏ biến thành việc lớn là tại vì sao? Vì họ không có định huệ. Còn nhà tu mình nhiều khi những việc lớn tầng trời mà trở thành việc nhỏ là tại sao? Là vì có định huệ. Trừ ra những người không có định huệ thì thôi, họ cũng cũng làm giống người thế gian thì cái đó miễn bàn. Chứ người nào có định huệ thì có thể việc lớn nó cũng trở thành việc nhỏ chứ không có lớn nữa. Thì đó, quý vị thấy cái tu Đức Phật dạy rõ ràng, định huệ là cái then chốt của người tu, nếu thiếu nó thì cái sự tu không thể nào được. Mà lâu nay mình có định có huệ mình không ngờ. Có người nào không có không? Nếu không có thì chắc cái này lộn hoài hay không, ít bữa thì có một cái hai cái thì nó hơi trái ý. Nếu không có khéo, không có dùng định huệ thì tất nhiên dễ bực bội. Cho nên nó là mình tu, hoặc là định huệ trong khi ngồi thiền, hoặc định huệ trong khi hàng ngày đối xử nhau, cũng đều có định huệ hết chứ đâu phải không có. Đại Bồ Tát tu hai pháp định huệ này thời bốn luồng gió dữ là tứ đảo chẳng thể thổi động như núi Tu Di. Do mình tu cái định cái huệ này mà tứ đảo là gì? Là thân bất tịnh mà tưởng là tịnh, thân khổ mà tưởng là lạc, cái thân vô thường tưởng là thường, cái thân vô ngã tưởng là ngã, tưởng thường tưởng lạc tưởng ngã tưởng tịnh. Trên cái thân tứ đại này thì lúc đó mình không còn nữa, cho nên gọi là bốn luồng gió dữ của tứ đảo nó thổi không động như là hòn núi Tu Di. Các tà ma dị thuật chẳng thể phỉnh lầm. Đó, những tà ma, những dị thuật họ không có làm lầm mình được. Bởi vì mình có cái sức định huệ rồi thì mình nhận ra đâu là tà, đâu là chánh, mình không còn bị mê lầm. Cho nên có nhiều người cư sĩ khi phát tâm tu, họ dám cúng chùa 500.000, 300.000, 1.000.000 mà họ không chịu tu định huệ. Cho nên cúng đó thì cúng, mà tới khi nào gặp cái gì tà mị hay hơn thì họ liền theo. Đó là tại vì không có cái tu định huệ đó. Chứ mà nếu mà tu định huệ rồi thì cái gì tà mị mình cũng coi như trò chơi. Thường hưởng thọ sự vui vi diệu đệ nhất. Bởi vì mình tu định và huệ cho nên tâm mình nó an lành, an lành cho nên đó là sự vui vi diệu đệ nhất. Có thể hiểu nghĩa bí mật rất sâu của Như Lai, chính do tu định huệ đó mà hiểu được cái nghĩa bí mật của Như Lai. Được vui chẳng mừng, gặp khổ chẳng buồn. Nếu mà tâm định huệ rồi thì cái gì vui á nó cũng không làm cho mình phải quá sao động, cái gì khổ cũng không làm cho mình quá phải khó khăn. Cho nên vui chẳng mừng, khổ chẳng buồn, chư thiên và người đời cung kính tán thán, thấy rõ sanh tử và chẳng sanh tử. À, do cái định huệ đó mà mình biết sanh tử, bởi biết sanh tử cho nên mình không bị nó lôi mình, vì vậy mà chẳng sanh tử. Có thể rõ biết pháp giới, pháp tánh, pháp thân, thường lạc ngã tịnh, đây gọi là đại niết bàn. Đó là đại niết bàn đó. Thành ra đến được đại niết bàn là do định và huệ. Này thiện nam tử, định tướng gọi là không tham muội. Định tướng là không tham muội. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp mình không duyên không theo, cho nên nó là không tham muội. Huệ tướng gọi là vô nguyện tham muội. Vô nguyện tức là không có mong mỏi. Bởi vì biết các pháp là quyển quá cho nên mình không có mong mỏi. Xả tướng gọi là vô tướng tam muội, tức là không mắc kẹt trong tất cả tướng. Vì vậy cho nên gọi là vô tướng tam muội. Này thiện nam tử, nếu có đại bồ tát biết làm thời gian định, thời gian huệ, thời gian xả và biết phi thời, đây gọi là đại bồ tát thực hành đạo bồ đề. Như vậy là chuyển qua cái khác. Tiếp giờ ngài Sư Tử Thắng, ngài hỏi thế nào là bồ tát biết thời cùng phi thời. Bồ tát biết thời và phi thời, đây là một phương pháp Phật giả mình tu. ngày Trưởng Nam Tử, Đại Bồ Tát vì hưởng thọ sự vui mà sanh lòng kiêu mạn. Thường thường Bồ Tát là không có kiêu mạn, nhưng mà cũng có khi dế lên kiêu mạn. Ví dụ như hưởng thọ sự vui nên kiêu mạn, là khi mình tu và tự tâm mình nó thanh tịnh, an lành, vui vẻ. Vui vẻ là mình thấy chúng sanh sao họ cứ lăn lộn, tranh giành, sầu khổ, rồi mình tự nhiên thấy mình cao họ thấp, thì cái đó là kiêu mạn. Hoặc gì thuyết pháp mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì tinh tấn mà sanh lòng kiêu mạn, tức là có cái hơi người đó mình thấy mình kiêu mạn. Hoặc vì hiểu nghĩa vấn đáp giỏi mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì gần bản ác mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì bố thí nhiều mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì có công đức lành thế gian mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc gì được người giàu sang cung kính mà sanh lòng kiêu mạn. Nên biết những lúc như vậy chẳng nên tu tập trí huệ mà phải tu tập chánh định. Đây gọi là Bồ Tát biết thời cùng phi thời. Vừa khi có dấy những niệm kiêu mạn lên thì lúc đó không nên tu trí huệ, lúc đó nên tu định, tức là lúc đó thiền định cho tâm lặng xuống. Lặng xuống thì kiêu mạn nó chìm, cho lúc đó mà mình suy nghĩ nữa thì tất nhiên nó loạn. Cho nên lúc đó nên tu thiền định, đó là mình biết thời. Nếu có Bồ Tát tinh tấn tu hành chưa được quả niết bàn an lạc, vì chẳng được mà sanh lòng hối hận, vì động căn nên chẳng điều phục được ngũ căn, vì thế lực phiền não thạnh, vì tự nhi giới lực có kém tổn, nên biết rằng lúc như vậy chẳng nên tu chánh định mà phải tập tu trí huệ. Đây gọi là Bồ Tát biết thời và phi thời. Cái khi mà mình gặp cái lúc phiền não mình thắng nó không nổi, rồi lại thêm những chuyện nghĩ rằng nghi ngờ giới luật suy yếu, nghi ngờ mình tu hành không tiến vân vân, thì lúc đó dùng trí huệ mà quán chiếu. Quán chiếu cách nào? Tức là phải quán chiếu phiền não không thật vân vân, hay là mình quán chiếu các pháp giữa này đều không có gì thiệt mà nói rằng mình không tiến, hay là mình phải luôn luôn quán chiếu cái thân năng quẩn này nó là giả dối, nó không thiệt như qua đớn ở hư không vân vân, để cho cái tâm mà yếu ớt đó nó mạnh lên. Thì như vậy đó là mình có thể mình tiến được. Cho nên những giai đoạn mà sanh những lòng hối hận, ngũ căn nó quá thạnh vân vân, thế lực phiền não quá thạnh vân vân, thì lúc đó mình nên tu quán mà không nên tu thiệt, tu định đó. Thì cái chỗ như vậy đó thì mình nhớ mà cố gắng coi trong tâm mình để mình biết mà tu.